Giới lập pháp Mỹ yêu cầu Việt Nam phóng thích luật sư Lê Quốc Quân. 12 nghị sĩ thuộc cả hai đảng ở Hạ viện Hoa Kỳ gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam kêu gọi phóng thích luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và cảnh báo tình trạng tiếp diễn vi phạm nhân quyền trầm trọng của Hà Nội sẽ làm phương hại quan hệ Việt-Mỹ. Thư đề ngày 25 tháng 6 do dân biểu Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm hoạt động tại Quốc hội về các vấn đề Việt Nam, khởi xướng, bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án việc nhà nước Việt Nam không tôn trọng nhân quyền căn bản của công dân và tiếp tục tìm cách đàn áp những người bất đồng quan điểm chính trị. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói họ hết sức bất bình về việc giam giữ luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người bị bắt đã nửa năm nay mà người thân vẫn chưa được thăm gặp. Ông Quân được biết đến như một blogger, một luật sư bảo vệ dân nghèo, kiên trì đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông từng nhiều lần bị bắt bớ, bị sách nhiễu và bị hành hung kể từ khi về nước năm 2007 sau suất học bổng do Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ tài trợ. Trong thư, các nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh bảo vệ nhân quyền, viết blog thể hiện quan điểm về các vấn đề xã hội và tham gia các hoạt động dân sự là những việc làm yêu nước, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của quốc gia. Các dân biểu Mỹ nói rằng lãnh đạo Việt Nam nhiều lần hứa hẹn với quốc tế sẽ cải thiện thành tích nhân quyền. Nhưng rõ ràng thực tế cho thấy chính phủ Hà Nội vẫn không công nhận các quyền tự do của công dân, bao gồm tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm và lập hội. Những người đồng ký tên trong thư kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tôn trọng các cam kết này và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân. Giám đốc công ty giải pháp Việt Nam chuyên nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường Lê Quốc Quân bị nhà nước cáo buộc tội trốn thuế và sẽ ra tòa vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Ngoài Trung tâm Công lý và Nhân quyền Robert Kennedy do cháu gái của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy làm chủ tịch và Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ NED, đã có hàng chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối vụ bắt giữ luật sư Quân, người được đề cử giải thưởng nhân quyền Robert Kennedy 2013. Người nhà của ông Quân cho biết ông đang nhịn ăn 7 ngày trong trại giam để tỏ lòng tri ân đối với những người ủng hộ. Ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân.
Hôm 22-21 luật sư Nam vào, anh Quân còn nói là anh nhịn ăn và tĩnh tâm chỉ uống nước, tĩnh tâm cầu nguyện và tri ân tất cả những người đã quan tâm. Đến ngày 30 thì anh sẽ ăn lại, để lấy sức khỏe để ra tòa.
Thân nhân ông Quân nói họ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của luật sư Quân vì trong lúc ông chỉ uống nước mà trại giam vẫn tiếp tục hạn chế lượng nước sạch gia đình gửi vào cho ông. Ông Quyết cho biết các phạm nhân khác được nhận từ 15 tới 20 chai nước suối mỗi lần, còn ông Quân chỉ được cho nhận 10 chai theo chỉ thị của cấp trên.
Thì một tuần anh chỉ được 10 chai thì không đủ nước sạch để anh uống. Hôm qua Quyết lên cũng có thắc mắc với cán bộ trại thì họ bảo là trường hợp anh Quân là chỉ đạo từ trên xuống là chỉ được 10 chai chứ không được gửi thêm. Một tuần mà uống có 10 chai nước La Vie loại nhỏ, loại 500ml ấy, như thế thì nó sẽ không đủ. Tức là một ngày anh Quân chỉ có hơn một chai nhỏ, đặc biệt là trong trường hợp mà anh nhưng còn nhịn ăn thì phải uống nước nhiều hơn bình thường nữa.
Việt Nam tố cáo ông Quân có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhưng không chính thức truy tố ông về tội danh này. Nhiều nhà phân tích cho rằng các cáo buộc về tội trốn thuế dành cho nhà hoạt động Lê Quốc Quân mang động cơ chính trị nhằm đàn áp tiếng nói đối lập, phê phán chính quyền. Trung Quốc cảnh cáo nỗ lực của các nước tranh chấp ở Biển Đông tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bên thứ ba sẽ là vô ích và những sự đối đầu với Trung Quốc sẽ thất bại. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới Xinhua hôm nay 27 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói, nếu các nước có tranh chấp ở Biển Đông tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền thiếu cơ sở của họ dựa vào sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài, thì những nỗ lực đó rốt cuộc sẽ là những tính toán chiến lược sai lầm, không đáng để bỏ công. Ông Vương không nêu rõ tên của các bên thứ ba. Hoa Kỳ là đồng minh thân cận của Đài Loan và Philippines và có các mối quan hệ tốt hoặc đang cải thiện với các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Quân đội Philippines trong tuần này loan báo tái tục các kế hoạch cho xây dựng các căn cứ không quân, hải quân tại vịnh Subic, trước kia từng là căn cứ hải quân của Hoa Kỳ, mà lực lượng Mỹ có thể dùng để đối phó với sự tăng cường hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Brunei từ ngày thứ Bảy tuần này cho tới thứ Ba tuần sau. Ông Vương nói, con đường duy nhất để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông là thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Đây cũng chính là điều mà các nước, kể cả Việt Nam, từng nhiều lần lên tiếng kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc thực hiện. Trung Quốc thành lập căn cứ nghiên cứu ở Biển Đông. Tỉnh Hải Nam Trung Quốc ngày 27 tháng 6 thành lập một căn cứ nghiên cứu ngư nghiệp hàng hải tại khu vực quần đảo Trung Sa ở Biển Đông. Tân Hoa Xã nói, căn cứ này là chương trình khoa học đầu tiên được nhà nước Trung Quốc chuẩn thuận kể từ khi Bắc Kinh thành lập thành phố Tam Sa hồi tháng 7 năm ngoái để quản lý hành chính ba quần đảo, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Căn cứ được đặt tại khu vực Bãi Walker, mà Trung Quốc gọi là Manbu Ansha, thuộc quần đảo Trung Sa, trải dài vùng biển rộng 625 hectare. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc sẽ đưa hàng chục ngàn sinh vật biển vào khu vực này để nghiên cứu về điều kiện khí tượng, thủy học và địa hình. Thành phố Tam Sa hiện có khoảng 1.000 cư dân, được Bắc Kinh thành lập tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đầu tuần này, Trung Quốc loan báo phát hành sách về Tam Sa để đánh dấu một năm ngày thành lập thành phố, với 5 bản đồ chi tiết, minh họa Tam Sa và các quần đảo chịu sự quản lý của thành phố này. Nội dung sách nhằm giới thiệu lịch sử thành phố Tam Sa, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và vai trò của thành phố này trong việc bảo vệ chủ quyền quốc phòng Trung Quốc. Sau chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang kết thúc hôm 21 tháng 6, Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về các động thái mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Tranh chấp Biển Đông là trọng tâm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 46. Vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được mang ra thảo luận giữa Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á và các đồng minh bất chấp sự phản đối của Trung Quốc nhân cuộc họp ở Brunei vào cuối tuần này. Theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tham dự hội nghị thường niên này, một bằng chứng cho thấy Washington thật sự đang chuyển trọng tâm chú ý tới khu vực trước ánh mắt đề phòng của Trung Quốc. Ông Kerry có phần chắc sẽ thúc đẩy một cam kết chung về các tiêu chí về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, hải lộ thương mại huyết mạch đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Trước lập trường kiên định của Trung Quốc, không ai kỳ vọng một sự biến chuyển đột ngột tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này ở Brunei liên quan vấn đề tranh chấp Biển Đông. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 ở Brunei bắt đầu ngày 30 tháng 6 và sẽ kết thúc bằng diễn đàn khu vực ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á vào ngày 2 tháng 7 với sự tham gia của các đối tác đối thoại của ASEAN. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cùng người đồng nhiệm các nước ASEAN cũng sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN Cộng 3 với Ngoại trưởng các nước đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN năm ngoái ở Campuchia, Ngoại trưởng các nước đã không đưa ra được một thông cáo chung vì các bất đồng về vấn đề Biển Đông. Năm nay, với Brunei giữ ghế chủ tịch luân phiên khối ASEAN, người ta kỳ vọng các cuộc thảo luận về Biển Đông sẽ tập trung hơn vì không như Campuchia, Brunei khó bị Trung Quốc gây áp lực. Nhật Bản tuyên bố đứng về phía Philippines trong tranh chấp Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera ngày 27 tháng 6 cam kết nước ông sẽ đứng về phía Philippines trong việc bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông. Ông Onodera đang công du Manila 2 ngày, nói với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines rằng Nhật sẽ hợp tác với Philippines để giải quyết cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói, cả Manila lẫn Tokyo đều đang đối mặt với các mối quan tâm chung giữa lúc Bắc Kinh đang gây thù với các nước khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Vẫn theo lời ông Onodera, Nhật hoàn toàn ủng hộ hành động của Philippines đưa vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc để nhờ can thiệp. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hoan nghênh sự ủng hộ của Nhật đối với Manila và cho biết là đôi bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, kỹ thuật và giúp đỡ lẫn nhau để củng cố mối quan hệ quốc phòng song phương. Hai vị đứng đầu ngành quốc phòng của Nhật Bản và Philippines cũng hoan nghênh việc đồng minh chung của họ là Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á. Ngoài tranh chấp Biển Đông đang leo thang với các nước, Trung Quốc hiện cũng đang tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư Đài mà người Nhật gọi là Senkaku ở Biển Đông Trung Hoa.